Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Vượt biên bằng thuyền từ Việt Nam vào năm 1981, ông Nguyễn Văn Tuấn đặt chân đến nước Úc vào ngày Quốc khánh năm 1982. Ông bắt đầu cuộc hành trình tị nạn của mình ở Úc bằng công việc đầu tiên là phụ bếp rửa chén tại bệnh viện St. Vincent's ở Sydney. 37 năm sau, ông Tuấn vẫn còn làm việc tại St. Vincent's, nhưng giờ ông là giáo sư y khoa, giám đốc labo chuyên nghiên cứu về di truyền dịch tễ học loãng xương tại Viện Nghiên cứu Y khoa Gavin thuộc Bệnh viện St. Vincent's. Ông đồng thời cũng được trao ghế nhà khoa học cao cấp, Principal Fellow của Hội đồng Quốc gia về Nghiên cứu Y khoa và Y tế Úc, NHMRC. Năm 2017, ông được Đại học New South Wales trao học vị tiến sĩ thứ hai và là học viện cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học Úc vì những đóng góp xuất sắc cho chuyên ngành loãng xương thế giới. Ông còn giữ chức giáo sư danh dự thuộc Đại học Notre Dame và giáo sư xuất sắc thuộc Đại học Công nghệ Sydney UTS. Và bây giờ, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe cuộc hành trình 37 năm của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, cùng những chia sẻ của ông về những thử thách đối với một nhà nghiên cứu khoa học gốc Việt ở nước ngoài. Xin chào giáo sư Nguyễn Văn Tuấn. Thì được biết là giáo sư đến Úc vào năm 1982 và bắt đầu cuộc sống mới ở Úc là bằng các công việc là phụ bếp. Thì không biết là giáo sư bắt đầu con đường học hành của mình ở Úc như thế nào ạ?
Cái đó là một cái hành trình rất là dài. Lúc mà tôi mới sang đây định cư á, thì cái vấn đề tiếng Anh á, là một cái rào cản lớn nhất. Tôi lại nghĩ đó là một cái nỗi ám ảnh triền miên đối với những người như tôi. Và tôi nghĩ chắc lẽ là ngay cả thế hệ sau này cũng vậy. Cái đó là cái khó khăn nhất. Lý do nữa là bởi vì ở Việt Nam á, là tôi không học tiếng Anh trong bất cứ trường lớp nào hết á. Ngày xưa tôi học tiếng Pháp và tôi có thể nói là tôi rất là khá tốt về Pháp ngữ. Qua đây thì mình đâu có thời giờ đâu mình đi học tiếng Anh lại, thành ra là chỉ học trong cái trại tị nạn. Có thể nói là 90% cái thời gian ở trại tị nạn là tôi chỉ học tiếng Anh thôi. Rồi sau khi học tiếng Anh xong á, tôi có một cái cơ duyên là làm việc trong một cái bệnh viện, nhưng mà cái vai trò từ lúc đó thì nó khiêm tốn lắm. Ở đó là tôi làm ở bệnh viện St. Vincent trong cái vai trò của người phụ bếp. Mỗi ngày là tôi chỉ rửa rau cải rồi cắt hành lá rồi này nọ rồi giao cho bếp trưởng. Sau đó là rửa chén. Nhưng mà nói rửa chén không phải rửa bằng tay đâu, rửa bằng máy không à. Làm xong một thời gian thì tôi mới nghĩ rằng cái này chắc là cũng hơi khó. Nhưng mà mình cần phải có tiền để mà mình làm, để mà gửi Việt Nam, thành ra mình phải làm. Rồi sau thời gian tôi mới xin được một cái việc khác, nó lại là cái cơ duyên cũng ở bệnh viện nữa. Lần này thì á là làm cho bệnh viện Royal North Shore ở phía bắc Sydney á. Thì cái công việc của tôi lúc này hàng ngày tôi có cái nhiệm vụ là đi vòng cái bệnh viện rồi thu mẫu máu về, rồi cái mình xử lý máu, mình spin máu á, rồi cái mình cho vào cái trip. Rồi khi nào mình rảnh việc mình đi lang thang mình coi thử coi mấy người mà làm cái mẹ họ làm cái gì, làm khoa học làm cái gì, thì chỉ thế thôi. Nhưng mà mình cũng biết là mấy người ta làm đó người ta cũng không có xem trọng mình đâu, họ xem thường mình lắm, bởi vì một cái người phụ tá như thì biết gì mà nói để mà nói chuyện. Thế rồi sau đó tôi lại đi học rồi tôi lại có một cơ duyên khác là làm cho cái cục chuyên nghiên cứu về dịch tễ học thuộc Bộ Y tế của tiểu bang New South Wales ở thời đó là như ở North Ryde, đúng không ạ? Ở North Ryde tôi cũng là dùng miền Bắc Sydney. Thì chính cái nơi này á là cái nơi nó định hình cái tương lai cho mình trong cái ngành y. Rồi phải mãi đến năm 1990. Lúc đó thì giờ tôi đã chuyển qua Đại học Sydney rồi. Rồi bên viện nghiên cứu y khoa gạ bên này á, họ cần một cái người làm về một cái dự án rất là lớn, dự án chuyên nghiên cứu về loãng xương. Thời đó là năm 1990. Khi mà tôi tham gia vào cái dự án đó thì mình mới gắn nguyên cái cuộc đời của mình, gần như là nguyên cái sự nghiệp chứ không phải cuộc đời nó ở qua đó, gắn nguyên cái sự nghiệp của mình trong cái viện nghiên cứu y khoa gạ văn. Khi mà tôi tốt nghiệp PhD, tiến sĩ, thì tôi được một cái trường đại học y ở bên Mỹ là bổ nhiệm làm chức associate professor. Thì đó là một cái sự thăng chức rất là nhanh, bởi vì từ PhD ra thường thường người ta phải tiêu ra 4-5 năm làm hậu tiến sĩ rồi assistant professor rồi mới lên đến chức đó. Yeah. Nhưng mà mình là người là từ PhD rồi lên thẳng một cái một lên đến chức mà associate professor, thì đó là một cái cơ hội rất là tuyệt vời, do đó tôi nhận ngay. Thế làm việc một thời gian thì cuối cùng lại bị Úc quay về, rồi bị Úc rồi chiêu dụ là quay về nữa. Thế thì quay về Úc từ năm 2000 và cho tới nay là tôi làm ở viện y khoa gã bên. Yeah. Nhưng mà tôi còn có một cái bổ nhiệm khác ở trường đại học New South Wales, một cái bổ nhiệm khác ở trường đại học công nghệ, tức là UTS, ở trường Sydney. Yeah. Rồi một cái bổ nhiệm khác của trường y thuộc đại học Notre Dame. Đấy, thành ra cho tới năm nay là 28 năm là tôi theo đuổi cái chuyên ngành về loãng xương và nội tiết ở viện gã bên này.
Từ năm 1982 cho đến năm 1990 là 8 năm. Thì sau một cái khoảng thời gian 8 năm đó thì bắt đầu giáo sư mới gắn liền với cái chuyên ngành y khoa của mình đúng không ạ?
Đúng rồi, dạ.
Như nãy giờ giáo sư có nói là những cái cơ duyên giúp giáo sư đến với ngành y khoa là tại vì giáo sư có những cái công việc làm ở bệnh viện, bắt đầu từ cái làm phụ bếp ở bệnh viện Vincent,
đúng, rồi.
Đúng không?
Dạ, dạ. Hình như đi đâu cũng không thoát khỏi bệnh viện. Thế rồi mấy chục năm sau quay lại, lại quay về cái bệnh viện đó nữa. Bởi vì viện nghiên cứu y khoa gã bên ngày xưa là một phần của bệnh viện Saint Vincent. Thành ra là mình khởi đầu ở bệnh viện, rồi bây giờ mình quay về lại ở bệnh viện đó, kiểu giống như một cõi đi về vậy.
Giống như là cái cơ duyên nó đưa đẩy giáo sư đến với cái ngành nghiên cứu về y khoa cũng như là cái chuyên ngành về dịch tễ học đúng không ạ? Nhưng mà bản thân giáo sư Tuấn thì có mong ước hay là có cái sự đam mê đối với cái ngành y khoa hay không ạ?
Tôi cũng có chứ mới xong. Nhưng mà khi mình được cái cơ hội mà làm việc trong một cái viện nghiên cứu mà rất là chuyên sâu như thế này á, thì mình có cơ hội học được nhiều cái lắm. Học từ về các chuyên ngành về nội tiết học, học về di truyền học. Cái thời mà tôi tham gia vào viện nghiên cứu y khoa gã bên, nó có thể nói là nó có một cái trào lưu là nghiên cứu về di truyền học. Thành ra là tôi lao vào ngay, rồi tôi xin đi học. Bởi lúc đó mình đâu có được đào tạo đó đâu. Tôi xin đi học thì viện nó không có tài trợ. Nó không tài trợ, tôi sẽ bỏ tiền rồi từ từ tôi đi. Thì tôi bỏ tiền nó cũng mấy ngàn đô. Tôi qua Mỹ tôi học về các cái kỹ thuật về di truyền học. Cái lý do mà mình muốn làm như vậy á là cái thời đó nói ngay, tôi cũng tương đối còn trẻ, và cái người trẻ thì lúc nào cũng có nhiều cái tham vọng và cái cuồng nhiệt, đúng rồi. Cái cuồng nhiệt của tôi lúc đó là tôi nói, ủa tại sao mà cái bệnh loãng xương mà nó có, mình biết tương đối rõ về các cái nguyên nhân và cái yếu tố nguy cơ, và nếu mà phần lớn là do di truyền thì tại sao mình không học về di truyền và mình sẽ gọi là chinh phục, mình sẽ chinh phục cái bệnh này và mình sẽ gọi là lưu sử sanh. Như tôi nói là lúc mình còn trẻ mình suy nghĩ nó đơn giản. Thế là tôi đi học, học xong về rồi cái người ta mới giao cho tôi là phụ trách của một cái labo chuyên nghiên cứu về di truyền học trong cái chuyên ngành loãng xương, và chính cái vị trí đó nó giúp cho cái viện gã bên này nổi tiếng trên thế giới về cái nghiên cứu về di truyền học trong loãng xương. Hiện nay á, thì tôi vẫn còn theo đuổi cái hướng này chứ phải không? Nhưng mà không biết sao nói, tức là mình càng ngày càng có tuổi á, thì tôi không nói tôi già nhưng mà tôi nói có tuổi là tôi mới phát hiện ra là mình mới hiểu chỉ có chút xíu thôi, chứ mình không hiểu nhiều được đâu. Nói cách khác là con đường nó còn dài, mà thời gian của cá nhân mình thì nó không có lâu nữa. Thành ra là chắc có lẽ là mình sẽ nhường cho thế hệ kế tiếp để đi theo cái con đường nữa. Biết là cái thời đại bây giờ đó, các cái kỹ thuật, các cái công nghệ về phân tích về di truyền học phân tiến bộ rất là nhanh. Thành ra là tôi nghĩ không chừng cái mục tiêu mình chinh phục của cái bệnh tật đó, nó cũng không đến nỗi quá xa đâu.
Bắt đầu từ công việc là một người phụ bếp không biết tiếng Anh gì hết, xong rồi sau đó giáo sư học đến PhD là tiến sĩ. Giáo sư cũng có đề cập đến là được bổ nhiệm làm associate professor. Thì theo như lời giáo sư nói thì nghe có vẻ rất là nhẹ nhàng và nó rất là nhanh. Nhưng mà Kim Anh nghĩ đó là một con đường rất là cực khổ. Tại vì không nói như ngày xưa mà ngay bây giờ chẳng hạn, những bạn Kim Anh được có dịp nói chuyện với những người mà chọn con đường học tiến sĩ hay là con đường nghiên cứu khoa học thì họ nói đó là một cái cuộc hành trình rất là mệt mỏi, rất là cô
Đúng rồi.
đơn. Dạ,
Dạ,
thì cái thời ngày xưa thì Kim Anh nghĩ nó lại là một con đường khó khăn hơn nữa đúng không ạ?
đúng đúng vậy. Thì lúc lúc mà tôi qua đây tôi học á, thì sau một thời gian học tập á, mình mới phát hiện ra một cái điều rất là đơn giản như thế này. Mình đến từ một cái đất nước nghèo, đói, và lạc hậu. Thành ra là để mà bằng họ đó, để mà bằng họ đây tức là người bản xứ, lúc nào là mình cũng phải hơn họ hai cái đầu.
Không phải là
Nói cho
một
nữa là đơn giản,
hả?
thành ra lúc nào tôi cũng đặt mục tiêu là tôi phải hơn họ hai cái đầu, và mình phải làm, mình phải học ngày học đêm, làm việc làm ngày làm đêm để mà mình phấn đấu được cái mức độ đó. Thành ra là khi mà tôi học tiến sĩ thì ở đây cái quy định mà người ta tốt nghiệp tiến sĩ thì thường thường là 2-3 công trình nghiên cứu khoa học, nhưng mà cái thời gian mà tôi làm ở gã bên đó, như tôi nói tôi làm ngày làm đêm, lúc đó không có cái đêm nào mà tôi làm cho tới, không có đêm nào mà tôi ngủ trước 11 giờ đêm cả, và không có ngày thứ bảy chủ nhật. Và lúc đó mình còn trẻ mà, thành ra mình ham mình làm dữ lắm. Thành ra là khi mà tôi xong cái chương trình tiến sĩ là tôi đã có 14 bài báo khoa học rồi, tôi có 14 cái công trình và tôi được nguyên cái giải thưởng cũng tương đối danh giá. Tức là với một cái con số như vậy là mình đã tương đương với cái chức danh Associate Professor hay là Phó Giáo sư. Do đó cái chuyện mà người ta bổ nhiệm mình thì nó cũng không phải là ngẫu nhiên đâu, là họ nhìn thấy mình như là một cái cơ hội đầu tư. Bởi vì như tôi nói hồi nãy, cái thời đó thì cái trào lưu về di truyền học nó rất là cao, thành ra là họ nhìn thấy mình ở đây và nói à, tôi có thể đầu tư cho cái ông này để ông lập một cái labo làm nghiên cứu về di truyền ở trường của tôi. Và mình đó thì mình lại lấy cơ hội mà nói ủa, Mỹ là cái xứ cơ hội mà, thành ra tại sao mà không đi Mỹ. Và thế là một sau thời gian ở Mỹ rồi cho tới bây giờ thì tôi vẫn qua lại Mỹ hầu như hàng năm và vẫn giữ mấy cái mối giao tình với các cái đồng nghiệp trên các cái đại học ở bên đó. Tất cả nó cũng chỉ là cái thứ nhất là cái cơ duyên, cái thứ hai nữa là mình phải chịu khó làm việc, đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm việc theo cái trung bình. Từ trên cái cõi đời này không có ai mà làm việc trung bình mà thành công cả, mình phải làm việc hơn trung bình mới được.
Hết sức á chứ
Tôi đó tôi vẫn nói cho mấy em nghiên cứu sinh của tôi, khi mà mấy em ở Việt Nam mà lỡ đây qua tôi cũng nói nếu mà nghiên cứu sinh của tôi là người Úc hay là người Âu Châu tôi không có nói làm gì, nhưng mà nếu mà ở Việt Nam mà tôi nói ngày xưa tôi vậy đó, thành ra tôi cũng kỳ vọng mấy em cũng phải như vậy.
Được biết là số giáo sư người Việt ở Úc không nhiều, nhất là trong cái lĩnh vực y khoa, thì có thể nói như giáo sư là có thể nói là người Việt duy nhất ở Úc giữ chức giáo sư y khoa và là nghiên cứu viên cao cấp của Hội đồng Quốc gia về nghiên cứu y khoa và y tế Úc, NHMRC. Thì giáo sư có thể chia sẻ lý do là tại sao lại như vậy? Có phải là do cái con đường nghiên cứu ở Úc nó quá khó khăn đối với người Việt của mình hay không? Hay là do cái hệ thống khoa bảng ở Úc nó quá phức tạp à?
Tôi nghĩ cái hệ thống khoa bảng của Úc, thứ nhất là nó cũng không hẳn là phức tạp nhưng mà nó bảo thủ. Hệ thống ở đây rất là bảo thủ. Tôi nói một cái ví dụ về bảo thủ là như thế này. Ví dụ ở bên Mỹ, khi mà mình tốt nghiệp xong tiến sĩ và sau cái chương trình mà hậu tiến sĩ thì mình chỉ leo được 3 bậc. Bậc thứ nhất là Assistant Professor, tức là giáo sư trợ lý. Bậc thứ hai là Associate Professor, tức là phó giáo sư. Bậc thứ ba là Full Professor, tức là giáo sư thực thụ. Còn ở Úc mình á, nó không đơn giản vậy. Ở Úc mình họ đặt thêm 2 cái chức vụ trước đó nữa. Tức là phải có lecturer, rồi senior lecturer, rồi mới leo tới chức rồi là full professor. Thành ra là cái hệ thống khoa bảng ở đây, thứ nhất là nó bảo thủ. Cái thứ hai nữa là tôi mới phát hiện ra một điều là Úc mình dù sao cũng là nước nhỏ. Và cái nước nhỏ thì cái số trường thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nó không có mở rộng thêm, hoặc là có mở rộng thêm thì cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng mà cái số người mà mình đào tạo mà tiến sĩ ra thì nó rất là đông. Điều đó nó nói lên là gì? Là cái mức độ cạnh tranh ở Úc này nó cao hơn ở bên Mỹ. Nó cạnh tranh ghê gớm lắm. Thay vì ở bên Mỹ người ta có 1.000, người ta có 20 vị trí cho 1.000 người, thì ở đây nó có nhiều khi nó chỉ có 1 vị trí cho 1.000 ứng viên mà thôi. Thành ra là đó là một cái khó khăn. Nhưng mà ngoài những khó khăn đó thì tôi mới phát hiện ra là đối với mình á, mình tức là những người Việt mình ở đây, người Á Châu mình chứ không hẳn là người Việt đâu, là những người mà thuộc thế hệ của tôi là thế hệ đầu tiên ở đây thì cái thử thách vào trong cái sự nghiệp khoa học và khoa bảng nó còn lớn hơn 2 cái yếu tố mà tôi mới nói hồi nãy. Thì đó là những cái thử thách về ngôn ngữ, về về văn hóa học hành nè, về văn hóa nghiên cứu nè, và cái này nó hơi tế nhị chút là về chính trị trong khoa học.
Yeah.
Trong khoa học cũng có chính trị đấy chứ không phải không đâu.
Yeah.
Về tiếng Anh, nếu mà không nói ra thì ai cũng biết đó là một cái rào cản lớn nhất, không phải chỉ đối với tôi mà ngay cả những người đã từng du học ở đây 10 năm trước đây, 20 năm trước đây vẫn là cái rào cản lớn nhất. Chỉ có một số người có thể vượt qua cái rào cản về tiếng Anh mà thôi, nhưng mà cái số đó thì không có nhiều. Cái thứ hai là văn hóa học hành. Là ở Việt Nam mình á, thì mình quen theo kiểu văn hóa học, kiểu từ trường, kiểu thầy cô giảng ở trên kia rồi dưới này mình chép. Nhưng mà ở đây thì khác. Ở đây thì người ta khuyến khích sinh viên là phải độc lập, phải tìm tòi, phải tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. Thành ra là khi mà mấy người mà như thuộc thế hệ tôi mới qua đây học, tôi bị sốc. Tôi nhớ hoài cái lần đầu tiên khi mà cái ông giáo sư ông ra một cái đề tài làm chỉ có ba dòng chữ thôi. Mình thì ngơ ngác, mình cũng không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Trong khi mấy cái bạn học của mình nó chạy vô thư viện mượn sách hết trơn. Thành ra là đến khi mình vô được tới thư viện để mượn hết rồi còn đâu nữa. Thành ra là tôi mới phát hiện một điều là mình đúng là châu chậm thế tình. Thì sau đó là cái sốc rất là lớn. Nhưng mà nó có một điều hay ở người Việt mình là mình học nhanh lắm. Thành ra là chỉ thua một hai lượt ra thôi. Lượt thứ ba là mình ok rồi. Cái văn hóa khoa học, khi mà tôi mới bước vào nghiên cứu ở đây á, là tôi nghĩ là cũng rất giống như rất rất nhiều các cái đồng nghiệp khác, cái đồng bào người Việt Nam mình khác á, là mình sai, mình rụt rè lắm, mình không có dám chủ động làm gì hết, bị gì làm gì cũng sợ thầy cô mắng. Họp ở seminar thì không có ý kiến. Cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ mấy em nghiên cứu sinh của tôi ở Việt Nam hay là gốc Việt Nam mình qua đấy nó không có ý kiến, nói là nó cái gì nó cũng cười cười không à. Thì cái đó là một cái nó không phải là khuyết điểm, nhưng mà cái điểm yếu nhất của người Việt Nam mình, tức là mình không có năng động.
Yeah.
Mình tương đối thụ động. Nhưng mà sau chỉ vài lần mà thầy hướng dẫn thì mình bắt đầu mình mạnh dạn, mình mới có nhiều ý kiến.
Yeah.
Còn bây giờ vấn đề mà ngoại giao, vấn đề mà chính trị mà tôi nói hơi tế nhị á, yeah, là đây là một cái điểm yếu kém nhất của người Việt mình. Người mình thì nó có cái văn hóa kiểu là mình không thích ai á thì mình có thể nói kiểu giống như là có người thì không có ta. Có chu du là không có giả chất lượng, đại khái kiểu vậy đó.
Yeah.
Nhưng mà đối với người phương Tây thì họ không suy nghĩ theo như vậy, mà họ suy nghĩ theo cách thỏa thuận để đôi bên cùng có lợi.
Yeah.
Người Việt mình thì không suy nghĩ như vậy, thành ra mình rất kém trong ngoại giao. Và mình kém trong ngoại giao, do đó là mình không có cơ hội để mà tiếp kiến những cái người mà trong cái giới mà thượng tầng của các cái hiệp hội khoa học quốc tế. Nó không phải như người Do Thái họ có cái đó, mình không có cái văn hóa đó.
Yeah.
Mà khi mà mình không tiếp kiến được những cái địa chỉ và những cái người mà là tôi thường dùng cái chữ mà thượng tầng á,
yeah,
thì mình rất khó có cơ hội để mà mình biết được cái đường đi nước bước trong cái việc mà tiến thân. Và tôi nghĩ đó chính là lý do mà giải thích tại sao là chúng ta có khá nhiều người ở cái trình độ PhD, tiến sĩ rồi nọ, nhưng mà lên cái bậc mà cao hơn thì chúng ta rất rất ít. Và cái trình dạng này là nó trở thành một cái vấn nạn, và ngay cả người Úc họ cũng, ngay cả các trường đại học của Úc họ cũng nhận ra cái điều đó và họ đặt câu hỏi tại sao vậy. Không phải ở Úc mà ngay cả ở Mỹ cũng vậy. Tức là cái số mà tiến sĩ của người gốc Á mình nó nhiều lắm. Nhưng mà lên đến cái chức mà càng cao hơn đó thì coi như là chỉ đến đầu ngón tay. Thì tôi nghĩ rằng những cái yếu tố mà tôi mới nói hồi nãy đó là những cái rào cản mà tôi có thể thấy rất là rõ qua cái kinh nghiệm cá nhân của mình.
Nãy giờ thì giáo sư đề cập đến cái ngôn ngữ tiếng Anh rất là nhiều rồi, thì Kim Anh không biết là giáo sư là cái thế hệ đầu tiên đến Úc, chắc là giáo sư cũng có con cái, thì không biết là giáo sư làm thế nào để có thể giữ gìn ngôn ngữ cũng như là truyền những cái giá trị văn hóa Việt Nam đến với cái thế hệ con cháu của mình ạ?
Ồ, cái này thì nó đến một cách rất là tự nhiên.
Yeah.
Tự nhiên hiểu theo nghĩa là tôi là người Việt và bà xã tôi cũng là người Việt.
Yeah.
Và cả hai chúng tôi thì tiếng Anh tiếng U cũng không có hay ho gì. Thành ra ở nhà thì chúng tôi chỉ nói tiếng Việt chứ tuyệt đối không nói tiếng Anh. Còn bà xã tôi thì bà rất là quan tâm, bà muốn mấy đứa con được nó phải nói tiếng Anh. Thành ra là ngay từ lúc mà còn nhỏ đó, nhất là con trai lớn là đã gửi nó đi học trên cái trường Việt ngữ ở địa phương này nè. Nói chung là thế này nè, tôi nghĩ có lẽ hơi thoải mái hơn chút.
Yeah.
Tôi nghĩ rằng đó là văn hóa là những cái giá trị mà nó mang tính di truyền, tức là chúng ta mang đi mang theo quê hương đó.
Yeah.
Là nó mang tính di truyền, nhưng mà những cái giá trị đó, những cái giá trị mà văn hóa đó nó cũng biến hóa theo thời gian và theo môi trường. Thành ra là mình không có thể nào mà kỳ vọng rằng là mình sống ở cái môi trường của nước Úc mà mình có thể giữ 100% cái giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam được. Do đó tôi nghĩ rằng là mình làm tới đâu hay tới đó, tức là mình duy trì được cái truyền thống gia đình của mình tới đâu hay tới đó, cái nào tốt thì duy trì, cái nào mà gọi là nó không tốt thì chắc là tụi này cũng không có muốn duy trì nữa.
Thì nhìn lại cái hành trình 37 năm từ khi mà giáo sư bắt đầu đặt chân đến Úc với tư cách là một người thuyền nhân trắng tay không biết tiếng Anh, bắt đầu từ công việc phụ bếp và bây giờ đã trở thành một giáo sư y khoa, thì giáo sư có thể chia sẻ điều gì đó cho các thế hệ tiếp theo ở Úc, người Việt tiếp theo ở Úc được không ạ?
Tôi nghĩ là 37 năm
hay
là 38 năm là một cái thời gian nó tương đối dài. Nhưng mà nếu mà mình nhìn về lâu về dài thì nó cũng chỉ là một thoáng trong cái lịch sử mà thôi. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà mình cũng phải gọi là đặt vấn đề trong cái bối cảnh là nếu mà mình nhìn lại cái quãng đường cá nhân mà mình đi qua thì tôi nghĩ nó cũng giống như cái nốt nhạc, tức là cũng có những cái điểm thăng, những điểm trầm và chắc chở. Cái thời gian đầu khi mình đến Úc là cái thời gian gọi là trầm uất nhất, bởi vì là nó buồn quá rồi phải lo làm đêm ngày để mà là ổn định được cái cuộc sống. Rồi đến khi mà mình có dịp đi đây đi đó, đi Úc, đi Âu Châu, đi Thụy Sĩ, dân tôi đi nhiều lắm. Đó là một cái điểm thăng của mình, bởi vì mình mở ra được cái tầm mắt. Nhưng mà đến khi mà mình đạt được cái đỉnh cao của cái sự nghiệp thì tình hình nó chắc chở lắm. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào tài trợ, tôi nói cụ thể là tài trợ từ bên ngoài để mà duy trì cái labo, để mà duy trì cái nhóm nghiên cứu của mình. Nó như tôi nói hồi nãy là nó bắt đầu từ những cái cơ duyên. Mình nói thôi, mình cũng khó mà gọi là thoát khỏi những cái sự may mắn. Tôi dùng chữ cơ duyên ở đây có nghĩa là may mắn. Cơ duyên đầu tiên là mình được làm cho một cái viện nghiên cứu y khoa hàng đầu của Úc và trên thế giới. Thì cái đó là một cái may mắn ghê gớm lắm. Bởi vì mình làm được ở trong cái môi trường đó là mình có dịp gặp những người thầy, mà tôi lại may mắn là gặp toàn những người thầy tốt bụng và họ sẵn sàng giúp đỡ mình trong cái sự nghiệp. Thì tôi nghĩ không có thầy mình không thể nào tiếp kiến được những cái nhân vật mà lừng danh trong chuyên ngành đâu. Không thể nào mà là đóng cái vai trò quan trọng trong các cái hiệp hội trên thế giới đâu. Thì đó cơ duyên. Cái cơ duyên kế tiếp nữa là không phải chỉ thầy mà còn trò. Tôi rất là may mắn là tôi có rất nhiều học trò, và những học trò tôi đều là những người xuất sắc, những người có tài cả. Và nói ra không phải là mèo khen mèo dạy đuôi, nhưng mà học trò tôi người Việt Nam là tài hết. Đứa nào cũng có nhiều giải thưởng danh giá, có đứa lên đến chức giáo sư. Không có họ, không có những người học trò này có lẽ mình cũng chẳng làm được gì nhiều đâu. Thành ra là cái cơ duyên đó, tôi nghĩ rằng cái đó nó rất quan trọng. Cái bài học thứ hai mà tôi nghĩ là tôi có thể chia sẻ là mình phải kiên trì theo đuổi cái hướng đi của mình. Và cái điều này rất quan trọng là mình phải đặt cái lý tưởng phúc lợi xã hội hơn là cái đồng tiền, hơn là cái thu nhập. Tiền nó cũng quan trọng, nhưng mà ở nước Úc này thì tôi nghĩ không ai đói đâu. Thành ra là cái lý tưởng mà đem lại cái phúc lợi xã hội nó quan trọng lắm. Nhiều người á, người ta xem cái chọn cái hướng nghiệp để mà có thu nhập cao, họ xem cái đó là thước đo cái thành công. Tôi thì tôi không có phê bình cái quan điểm đó, nhưng mà tôi chỉ muốn kể là sếp cũ của tôi và cũng là người thầy cũ của tôi á, khi mà tưởng chúng tôi họp á, ông ấy thường hay chỉ tay xuống cái đường á, ông ấy chỉ tay xuống đường, ông ấy nói rằng là chúng bay, kiểu là trong nhóm mà chúng bay, mình có thể đem cái gì, mình có thể đem lại cái phúc lợi gì cho những người đang đi trên đường đó không? Còn nếu mà mình nghĩ mình không có đem lại được cái phúc lợi gì cho họ trong nghiên cứu của mình á, thì có lẽ là mình nên đặt cái câu hỏi là mình có nên ở đây hay không, hay là chọn ngành nghề khác. Thành ra là lấy cái tiêu chuẩn về cái phúc lợi xã hội nó rất là quan trọng, và nếu mà mình làm được cái điều đó thì tôi nghĩ là ai cũng hạnh phúc cả, ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi mình giúp được người ta, phải không nào? Thành ra là tôi nghĩ cái đó rất quan trọng. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn nói nữa là mình phải làm, mình phải chịu khó làm việc. Mình mang cái thân phận là người tôi nghĩ là tị nạn đâu, cũng không phải là cái gì gọi là mặc cảm đâu, không có gì đâu, nhưng mà mình mang cái thân phận là một cái nước đến từ cái nước nghèo, và cái người phương Tây họ vẫn nhìn cái nước nghèo và cái người đến từ nước nghèo bằng một cái cặp mắt nó không mấy là không đánh giá cao mấy. Thành ra điều đó nói lên vậy, là mình phải làm sao chứng minh cho họ thấy là mình bằng họ và hơn họ. Và đó chính là lý do mà tôi thường hay nói hồi nãy, tôi nói thường là tôi, cho tới bây giờ tôi vẫn nói cho mấy em và học trò tôi, nghiên cứu sinh của tôi, nhất là từ Việt Nam qua, tôi nói rằng mình phải làm gấp 2, gấp 3 lần thì mình mới được ghi nhận. Còn nếu mà mình làm bằng họ thì họ nói, ok, vậy cũng được. Nhưng mà nếu mà mình hơn gấp 2, gấp 3 lần, họ không thể nào xem thương mình được. Thì đó là một số điểm mà tôi muốn chia sẻ là vậy đó.
Xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã dành cái thời gian để chia sẻ những cái lời rất là thật lòng và rất bổ ích trong chương trình hôm nay ạ.
Cảm ơn em. Đây cũng là một cái cơ hội. Tôi nghĩ hình như là lần đầu tiên tôi có dịp gọi là chia sẻ về những cái suy nghĩ và những cái tâm điểm của tôi trong cái cuộc đời đi tị nạn suốt ba mấy năm qua. Hy vọng là những cái thông tin và những cái quan điểm mà tôi chia sẻ với đồng hương nó cũng không có gì gọi là quá đáng. Cái đầu là mình sẽ có một dịp khác để mình trao đổi thêm.